Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thầy Thuốc và Sự Cầu Nguyện. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong truyền thống Phật giáo, khi nói đến việc cầu nguyện thì sự cầu nguyện đó không phải chỉ riêng cầu nguyện cho những người đã quá vãng, mà chúng ta có thể cầu nguyện cho những người còn sống, và đi xa hơn nữa bằng cách là chúng ta cũng có thể cầu nguyện với trăng sao, với cây cảnh trong vườn, trong nhà, với tất cả mọi người. Lý do là vì trăng sao qua cây cảnh ở trong nhà, trong vườn, và qua những người còn sống, những người thân của mình, chúng ta có thể tiếp xúc được với năng lượng và hoàn cảnh tốt đẹp chung quanh chúng ta. Vì thế mà trong nhà, mà nhất là trong phòng ngủ của chúng ta, đừng bao giờ để đồ đạc nhiều quá. Tại vì chúng ta cần cái không gian để thở, và chúng ta cần một cái sự hài hòa giữa con người của chúng ta và môi trường sống chung quanh. Thực sự theo tinh thần của người Tây Phương, nhất là ở Mỹ, chúng ta thấy nó có một tiêu chuẩn rất là rõ ràng. Trong một căn phòng rộng bao nhiêu thì chứa được bao nhiêu người. Tại vì cái lý do tiêu chuẩn mà các nhà xây cất cũng như là cái điều kiện của xã hội đòi hỏi, là họ biết được rằng là trong cái khoảng không gian nào đó đủ để cho những cá nhân có đầy đủ dưỡng khí để thở. Thành ra vì vậy, tiêu chuẩn được đặt ra với mục đích để cho mọi người sức khỏe và sống cuộc sống an lạc. Như vậy chúng ta giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ trong nhà chính là cái pháp tu, chính là cái sự cầu nguyện của chúng ta, mà cũng chính là lúc mà chúng ta tiếp xúc với năng lượng để tạo cho con người của mình có một sinh khí, có một cái nét tươi trẻ và thăng hoa. Thành ra vì vậy, nếu những cái không cần thiết ở trong nhà, quý vị đừng tiếc, đem đi cho Goodwill hay là mình đem đi bỏ cũng được. Sức khỏe là vàng. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết sắp xếp để có cái không gian hài hòa với mình. Nếu có lúc ở ngoài chúng ta trồng bông thì chúng ta cũng cần cái khoảng không gian để cho cây cối bông hoa nó phát triển, thì ở trong nhà chúng ta cũng vậy. Nói về sự cầu nguyện, sự cầu nguyện nó không phải chỉ mới đây, mà cũng không phải là mê tín dị đoan như một số người đã từng nghĩ, mà ngay Đức Phật còn tại thế đã có tinh thần này rồi. Vào thời kỳ đó, Khi mà cầu nguyện thì các thầy niệm Buddha Saranam Gacchami, nghĩa là con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Như vậy là chúng ta không cần phải đợi Đức Phật nhập Niết Bàn, mà lúc Đức Phật còn tại thế đã có cái tinh thần cầu nguyện này rồi. Không phải đợi Đức Phật nhập Niết Bàn chúng ta mới thực tập quay về nương tựa với Phật, mà khi Đức Phật còn tại thế chúng ta cũng đã nương tựa với Ngài rồi. Cũng trong tinh thần này, đối với một người có tinh thần hướng thường và hướng thiền, luôn luôn cầu nguyện và thực tập Dhammam Saranam Gacchami, tức là con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Bởi vì thực sự trong cuộc đời, nếu mà chúng ta không có Pháp để mà hướng dẫn chúng ta thì chúng ta dễ bị sa đọa lắm. Thành ra mặc dầu là còn Đức Phật, Đức Phật vẫn nói Pháp luôn luôn, nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta cũng phải nương tựa với Pháp. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận đó là một cái sự hướng dẫn chân chánh, trong sáng, để đưa chúng ta đi trên con đường vui. Ngoài ra vào thời kỳ đó chúng ta cũng đã cầu với Tăng, trở về nương tựa với Tăng. Người được, người Phật tử Đại Thừa chúng ta biết nhiều, không ai xa lạ, đó là Thầy Mục Kiền Liên. Biết được thân mẫu của mình đọa vào nơi địa ngục A Tỳ, Thầy mới dùng thần thông đem cơm đến cho thân mẫu dùng. Nhưng mà vì nghiệp của mẹ nặng quá cho nên ăn không được. Và Thầy cũng đã có cái ý định dùng thần thông để cứu mẹ, nhưng mà không thành công. Lúc đó Thầy trở về xin Đức Phật chỉ phương pháp, thì Đức Phật mới bày ra phương pháp cầu nguyện. Và Thầy đã khẩn cầu chư Tăng khắp nơi để mà cầu nguyện cho thân mẫu của Ngài. Và các Thầy cũng đã thực tập và cũng đã cầu nguyện Sanham Saranam Gacchami, có nghĩa là con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Truyền thống cầu nguyện có từ đó. Kính thưa đại chúng, khi mà nói tới sự cầu nguyện, nhiều người cứ cho đó chỉ là vấn đề mê tín, chỉ là cái vấn đề lường gạt, chứ nó không có một cái giá trị nào cả. Thực sự những người mà nói như vậy hay là nghĩ như vậy là tại vì họ không hiểu. Lẽ tất nhiên đối với người Phật tử chúng ta đã từng thực tập và chúng ta thấy cái giá trị của nó. Phải biết khi tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực là một vấn đề gì đó, thì đương nhiên cái vấn đề đó dù cho là trầm trọng đến đâu, dù cho là nặng nề đến đâu cũng trở nên nhẹ, cũng trở nên thông suốt. Đối với các vị xuất gia, tức là những người sống thanh tịnh, những người đã có tâm hướng cuộc đời mình về cho chúng sanh nhân loại, thì sự thanh tịnh đó là càng nhiều. Thành ra vì vậy khi mà chư vị xuất gia mà ngồi lại với nhau mà cùng đem năng lượng chánh niệm của mình để mà chú nguyện, thì các vị đó có thể tiếp xúc và có thể khơi dậy được cái năng lượng của chư Phật, tức là đánh thức lương tâm tri giác của mỗi con người chúng ta, có thể tiếp xúc được tâm tư của các vị Bồ Tát, tức là đánh thức lòng từ bi của tất cả mọi người để mà đem đến cho mọi người một sự thay đổi toàn diện. Lẽ tất nhiên cái sự thay đổi đó là sự thay đổi đẹp. Năng lượng chánh niệm là một năng lượng có thật. Khi có năng lượng chánh niệm, chúng ta có thể thay đổi, có thể cho, có thể hướng tới bất cứ một ai. Điều đó chúng ta có thể hình dung qua năng lượng của máy hít. Chẳng hạn như năng lượng của một máy hít có thể là chuyển từ một trạng thái lạnh buốt ở trong nhà trở nên ấm áp. Nếu ai đã từng bị lạnh và khi vô nhà với sự ấm áp không khí trong nhà, mình cảm thấy dễ chịu như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng cái năng lượng của sức nóng nó làm cho chúng ta trở nên dễ chịu. Thì cái năng lượng cầu nguyện của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có chánh niệm gửi sự thanh tịnh của chúng ta đến cho bất cứ một người nào đó, thì đương nhiên người đó sẽ nhận được ít hay là nhiều tùy theo sự gửi của chúng ta, và người nhận đó có đủ phước đức để mà nhận hay không. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy rằng máy hít cũng có cái năng lượng và mặt trời cũng có năng lượng. Như chúng ta thấy, mặt trời thường qua lại trên bầu trời mỗi ngày. Năng lượng của mặt trời đó có thể thay đổi sự sống trên trái đất. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy 4 mùa 8 tiết tùy theo năng lượng tỏa sáng của mặt trời mà cây cối hấp thu khác nhau. Có những lúc cây lá phải rụng trơ trụi, và có những lúc hấp thu thì nó tạo ra những lá xanh tươi tốt đẹp, những cái bông hoa dễ thương để cho chúng ta thấy dễ chịu hơn. Gió cũng có năng lượng mà nước cũng có năng lượng. Chánh niệm của chúng ta là một trong những loại năng lượng như vậy. Tất cả những loại năng lượng này tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu có thể thay đổi được tình trạng của thế giới. Đó là cái điều tất nhiên. Nó có thể thay đổi cái tình trạng của con người. Cho nên một khi mà chúng ta tĩnh tâm, tạo được năng lượng chánh niệm là chúng ta có thể cầu nguyện, có thể hướng đến cho bất cứ ai, dù là đã qua đời hay là còn tại thế, dù cho là người trẻ hay là người già, người được hướng tới đó đều có thể nhận được một sự lợi ích. Kính thưa đại chúng, có tính cách thực tiễn, chúng ta phải thấy rằng trong tăng thân chúng ta có những vị Bồ Tát sống, có những vị Phật sống. Những vị Bồ Tát mà chúng tôi nói với quý vị đó là những vị đó có khả năng nghe chúng ta, có khả năng hiểu chúng ta và có thể đem sức và trái tim của Bồ Tát để giúp cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Điều này là có thật. Những vị Bồ Tát đó có đôi khi là rất già mà có đôi khi rất trẻ, có đôi khi rất giàu mà có đôi khi cũng rất nghèo, có nhiều khi cũng rất là thông minh nhưng mà có nhiều khi cũng rất là đần độn. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ coi cái vị Bồ Tát đó phải là một cái hình như thế này, phải là một cái dạng như thế kia. Chúng ta đừng bao giờ tìm vị Bồ Tát ở trên bàn thờ, hay là chúng ta cũng đừng bao giờ tìm một vị Bồ Tát ở tầng chân trời góc biển nào đó, mà chúng ta phải biết rằng ngay ở trong gia đình, ngay ở trong tăng thân của chúng ta, ngay cả ở những người rất là gần, có rất nhiều vị Bồ Tát, có rất nhiều vị Phật. Với cái tinh thần này, người Trung Hoa họ nói rất là hay, mà chúng tôi muốn nhắc lại: tam nhân đồng hành tất hữu sư vân, tức là trong 3 người cùng đi với mình, trong đó chắc chắn có một người là thầy của mình. Thành ra vì vậy chúng ta cũng đừng có tìm đến một ông thầy nào đó để mà mình học, hay là đừng đợi phải có cái lớp học mình mới nghĩ là mình học, mà qua đó khi chúng ta ngồi chung với một người nào đó, chúng ta có thể học được cái hay của người kia. Nói chuyện với một người nào, biết rằng sau khi nói đó chúng ta có lợi ích là chúng ta đã biết được những cái hay của người kia. Nói như vậy xin được gợi ý rằng mình chỉ học cái hay thôi, đừng có học cái dở. Thì như vậy với tinh thần là chúng ta thấy rằng là chư Phật, chư Bồ Tát ở khắp nơi. Nếu không biết tinh thần này, chúng ta đốt đuốc trong ban ngày đi tìm Bồ Tát, đi tìm Phật, không dễ gì được. Mà có khi mình gặp Phật đi đường, mình cũng không biết đó là Phật. Gặp Bồ Tát ngồi ăn cơm với mình cũng không biết đó là Bồ Tát. Những vị Bồ Tát đó, những vị Phật đó, có khi là ngủ chung phòng, ăn cùng mâm, nói chuyện sinh hoạt với chúng ta hàng ngày mà chúng ta không hay. Nhưng mà điều xin lưu ý với đại chúng rằng, một khi mà chúng ta có chuyện gì, có cái sự lo buồn nào, có cái sự khó khăn nào, bất cứ một ai đến với chúng ta an ủi, bất cứ một ai giúp chúng ta, bất cứ một ai có thể sáng đem niềm vui cho mình, chiều làm cho mình bớt khổ, thì vì đó là Bồ Tát, vì đó là Phật đang sống chung với chúng ta, cũng có thể giúp chúng ta vượt qua gian nan khổ khó mà chúng ta không biết. Căn cứ với tinh thần này thì chúng ta biết được ai đã làm được những cái đó, thì vì đó là Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, như vậy những vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt kia không ai xa lạ, chính là thầy tổ của mình, chính là cha mẹ của mình, chính là anh chị em của mình, chính là chồng vợ hay là con cái của mình. Tất cả những người đó là những vị Phật, những vị Bồ Tát mà chúng ta không để ý, cho nên chúng ta không biết. Thông thường chúng ta cứ muốn cầu khẩn một vị Bồ Tát hay là một vị Phật ở đâu đâu đó, mắt không thấy được, tai không nghe được, tay không rờ mó được, có như vậy thì chúng ta mới cho là linh thiêng. Mà người Việt Nam mình thường nói là Phật nhà không linh. Một vị Phật mà mình cứ tưởng tượng là phải có thần thông biến hóa, phải có khả năng là làm cho mình thất kinh hồn vía đó, thì mình mới nghĩ đó là Phật thiệt. Còn những người mà xề xòa, những người mà sống gần gũi chung đụng với mình thì mình cho đó không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Mình không ngán, cho nên mình không có một cảm giác gì đó là vị Phật hay là vị Bồ Tát. Thế là mình trở nên coi thường. Vì thế mà chúng ta ưa đi tìm một vị Bồ Tát nào ở trong tranh, một vị Bồ Tát nào là ở trên bàn, ở trên mây. Do vì nghĩ như vậy mà chúng ta đang ở trong một ngôi nhà có thể là đến 3-4 vị Bồ Tát hay là đến 3-4 vị Phật mà chúng ta dửng dưng, chúng ta coi thường. Rồi cuối cùng buồn, than thở, tôi vô duyên thiếu phước cho nên tôi không có gặp Phật, không gặp Bồ Tát. Mà qua đó chúng ta thấy đã gặp Phật, đã gặp Bồ Tát rồi mà mình không thèm thấy Phật, không thèm thấy Bồ Tát, rồi bây giờ mình trách mình, có phải là vô minh chưa? Kính thưa đại chúng, được hiểu là Bồ Tát là một người có năng lượng của hiểu, có năng lượng của thương và có năng lượng của hành động thực tiễn. Khi mà chúng ta lâm nguy, khi mà chúng ta gặp khó khăn thì vị Bồ Tát đó có thể đến cứu độ chúng ta. Hiểu nghĩa của Bồ Tát như vậy thì quả thật chúng ta có những vị Bồ Tát sống đang ở ngay trong gia đình của mình, đang ở ngay trong tăng thân của chúng ta, và những vị đó đang tu, đang chứng và đang hiện hữu với chúng ta trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa chúng ta và Phật và Bồ Tát không có xa lạ. Tu và chứng là những chuyện đang xảy ra hàng ngày trong tăng thân, trong gia đình của chúng ta. Đừng có bao giờ hỏi là tôi tu cho tới khi nào tôi mới chứng. Nhiều người đã từng hỏi như vậy. Các Phật tử ở chùa Dược Sư biết việc này mà quý vị không cần phải thắc mắc. Đừng hỏi là tôi tu chừng nào chứng, mà phải nói rằng tu lúc nào tôi chứng lúc đó. Điều đó là thật. Bước 10 bước trong chánh niệm là tu, và có sự an lạc thảnh thơi trong 10 bước đó là chứng. Như vậy quý vị thấy có rõ ràng không? Có dễ không? Ngồi nghe pháp trong thời gian bao lâu mà mình thấy mình có chánh niệm, và trong bao lâu mình nghe pháp mình thấy có cái sự an lạc trong tâm hồn, là tu phải chứng nó có liền ngay tại chỗ, chứ không phải nói là tôi tu bây giờ đợi năm sau hay là đợi đời kiếp sau tôi mới chứng. Không có đâu. Tu ngay lúc nào là chúng ta chứng ngay lúc đó. Như vậy vấn đề tu chứng không phải là vấn đề xa vời. Chúng ta phải hiểu rằng là có những cái tu chứng nhỏ để đưa tới cái tu chứng lớn. Thành ra vì vậy mà trong thiền tông nói là đa nghi thì đa ngộ, hay là phá một phần vô minh là chúng ta chứng một phần pháp tánh. Như vậy thấy rằng tu chứng không khó. Đừng bao giờ đặt một vấn đề quá lớn để rồi chúng ta giải quyết vấn đề thì như vậy khổ lắm. Chúng ta phải thấy như vậy để đừng mặc cảm trên bước đường tu học của mình. Thành ra vì vậy từ đây về sau đó, nếu ai có hỏi quý vị tu như vậy thì chừng nào quý vị mới thành Phật, thì đại chúng nói sao? Nếu tôi tu lúc nào là tôi thành Phật lúc đó, cho nên quý vị đừng có sợ. Kính thưa đại chúng, tu lúc nào là tu chứng lúc đó. Quý vị muốn biết thì quý vị cứ tu. Tu như tôi này thì quý vị chứng ngay. Chúng ta phải có một thái độ dứt khoát mà không có sợ hãi. Có nhiều người cứ đem ra hỏi như vậy để bắt bí, để rồi mình không trả lời được, nói nó tu chi cho nó mệt, tu không thèm tu. Chúng ta phải biết rằng là tu ngay lúc nào là chúng ta chứng lúc đó. Cứ như vậy đó mà chúng ta cứ từ từ. Để tạo điều kiện trong việc tu cái chánh niệm, trước hết là chúng ta đừng nên sa chân vào những cám dỗ. Những cám dỗ mà chúng ta thường gặp nhất đó là tham, giận, kiêu, căng. Nói chua, nói chát, nghi ngờ, đó là những cám dỗ, đó là những cái nghiệp chướng. Chúng ta cũng đừng có nên chạy theo ngũ dục. Đó là tài, là sắc, là danh, là ăn, là ngủ. Đương nhiên trong cuộc đời mà chúng ta không có tiền bạc chúng ta không sống được. Nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta đánh mất con người thật của mình. Về tình cảm ở trong cuộc đời, nếu mà cưới một cô vợ hay là lấy một ông chồng mà không có sắc thì cũng không có được. Nhưng mà cũng không vì vậy mà mình tốn phí nhiều thời gian quá mức về những cái trường hợp như vậy. Vì danh trong cuộc đời nếu mà chúng ta không có thì chẳng làm được cái gì. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta phải lao tâm lao trí về cái danh của mình. Ăn cũng vừa là đủ thôi, ngủ cũng vừa là đủ để mình sống được rồi. Đừng có quá. Như vậy là chúng ta không bị cám dỗ bởi tham, giận, kiêu, căng, chua, cay, nghi ngờ, ba chướng năm dục. Theo kinh nghiệm thực tập thì khi ở một mình, chúng ta rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị sa vào sự cám dỗ. Nhưng mà khi ở chung trong một tăng thân, ở chung với một cái đoàn thể, trong đó là anh, là chị, là em, là cha, là mẹ, nếu nói theo cái quan niệm của thế gian. Nhưng mà nếu nói theo các thầy cô thì có sư anh, sư chị, sư em, sư phụ, tăng thân của mình. Khi mà chúng ta sống với những người như vậy, đương nhiên là chúng ta có được cái sự bảo bọc, có sự bảo bọc của năng lượng của tăng thân, chúng ta sẽ không dễ bị sa vào những cám dỗ. Sự cám dỗ đó có thể là sự sợ hãi. Sợ hãi cũng là một sự cám dỗ. Đó là lý do mà chư tôn đức thường nhắc nhở. Người tu là một thầy là cô, đừng bao giờ tách rời khỏi cái môi trường sống của mình, đó là tăng thân. Bởi vì hổ ly sơn hổ bài, tăng ly chủng tăng tạng. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Là một người con ở trong gia đình, không nên tách rời khỏi môi trường sống của gia đình. Bởi vì giàu sao đi nữa, chúng ta có một cái truyền thống hướng dẫn, giáo dục, văn hóa trong gia đình. Nếu mà sống xa gia đình, không được sự bảo bọc của gia đình, nhiều khi chúng ta không có cảm giác người đó là cha mẹ hay là người đó là anh chị em của mình. Thực sự nếu mà nhìn thấu chỗ này thì chúng ta mới thấy có một chuỗi liên hệ rất là đặc biệt. Mà có một lần chúng tôi nghe có một Phật tử nói như thế này: Dạ thưa thầy, cái lý do dạo này con ít đi về chùa là bởi vì bây giờ con có thêm mấy đứa trong nội, mấy đứa trong ngoài. Những ngày thường thì con phải giữ cháu, rồi ngày cuối tuần con phải dắt tới để nó chơi với nhau, để cho nó biết đó là anh, đó là em của nó, để mà nó có một cái ấn tượng khi sau này nó lớn lên. Nếu mà không làm như vậy đó thì sau này nó coi như là người dưng nước lã. Mình mới nghe qua thì tưởng người này lẩm cẩm, nhưng mà thực sự không phải lẩm cẩm, mà đó là một cái nhìn lâu dài. Bởi vì có sống chung với nhau mới có tình cảm. Thành ra muốn cho chúng ta có một cái sự quan hệ mật thiết với những người thân của mình, không phải chỉ có cần tiền mình tới xin tiền, hay là không phải chỉ có cần một cái gì đó mình mới có mặt, còn nếu không á thì mình trốn được là mình cứ trốn. Cũng không phải nói rằng là tôi chỉ cần ăn tôi no thôi, cho nên là tôi muốn ngồi chỗ nào tôi ăn cũng được, mà không cần sự có mặt ăn chung với gia đình. Quý vị thấy rất là quan trọng. Từ một cái sinh hoạt ở trong gia đình, từ một cái ngồi ăn chung trong một mâm, nên là tạo nên không biết bao nhiêu tình cảm cho nhau. Mà qua đó rất có thể là cha mẹ có những lời gì cần phải nói, cần phải hướng dẫn với con cái có thể nói được. Hay là con cái có những cái tâm tư, có những nguyện vọng nào có thể trình bày với cha mẹ, cũng có cơ hội để mà trình bày. Vì là không chịu ngồi ăn chung, vì là không chịu ngồi sinh hoạt trong gia đình, cho nên có những tâm tư u ẩn nào đó không trình bày được. Mà cha mẹ muốn truyền đạt một cái gì đến cho con cái cũng không truyền đạt được. Cho nên vấn đề tách rời khỏi một môi trường để sống nó thiệt thòi. Thiệt thòi cho bản thân của mình, để rồi sau này á lớn lên trong cuộc đời mình nói là tôi không có tình cảm với gia đình, hay là tôi không có một ấn tượng gì cả về cha mẹ của tôi. Mình nói như vậy là vô tình mình phản bội sự hướng dẫn của gia đình, một phần cũng do mình. Kính thưa đại chúng, như vậy sự cầu nguyện có thể thực hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta có tăng thân thì chúng ta đã có một vị trí vững chãi rất là nhiều. Trong gia đình cũng vậy, mà trong cuộc sống ngoài xã hội cũng vậy. Chúng ta không bị cám dỗ, chúng ta không bị sa vào con đường gọi là ác đạo, không bị rơi vào ba con đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói về ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói. Đói ở đây nó không phải là đói vì không có cơm ăn, không có áo mặc, mà đói ở đây là đói vì cái sự hiểu biết, đói vì cái tình thương, đói vì sự liên đới giữa cá nhân của mình và những người thân ở trong gia đình. Con đường của ngạ quỷ là như vậy. Còn bây giờ con đường của địa ngục, tức là nơi giam cầm những người phạm tội. Bây giờ đây chúng ta tách rời khỏi môi trường của gia đình, của tăng thân, chúng ta bị rơi vào địa ngục. Địa ngục ở đây không phải là 18 tầng địa ngục như mọi người đã thường tưởng, mà cũng không phải địa ngục ở trần gian tù tội như chúng ta đã từng thấy, từng biết. Mà địa ngục ở đây đó được xây dựng bằng những chất liệu kiên cố, mà chính trong đó lòng chất chứa những hận thù, nghi kỵ, gây khổ đau cho nhau. Và mỗi khi tới với nhau là có khuynh hướng tạo cái sự đau khổ cho nhau. Thì đó là địa ngục. Vì không hiểu cho nên chúng ta tạo những đau khổ cho nhau. Sở dĩ chúng ta không hiểu là tại vì chúng ta không được hướng dẫn từ trong một cái nguồn gốc đẹp của gia đình, cho nên chúng ta bị rơi vào những nghi kỵ, đau khổ, hận thù. Thì đó là cái địa ngục. Và rơi vào cảnh giới của súc sanh. Súc sanh là những sinh vật trong đó có con người. Lẽ tất nhiên khi nói đến rơi vào cảnh giới của súc sanh là muốn nói đến những ai không biết lòng từ là gì, mà những ai không biết lòng bi là gì, chứ không phải đời thực sự làm con heo, con bò, con dê, con ngựa mới gọi là súc sanh. Những người không có lòng từ, tức là những người không bao giờ biết thương tới cha mẹ, không có bao giờ biết nghĩ tới anh em, dòng họ, huyết thống của mình. Và những người không có cái tâm bi thì không có khả năng đem những niềm vui, niềm an lạc đến cho mọi người, mà chỉ tổ tạo ra những đau khổ cho nhau. Thì đó là cảnh giới của súc sanh. Tại vì chúng ta không có được trái tim hiểu biết, và chúng ta là càng không có được trái tim thương yêu của mọi người, thì như vậy là chúng ta bị rơi vào cái cảnh giới của súc sanh. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng trong xã hội ngày nay có không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đang ở trong địa ngục. Địa ngục của ma túy, của sự cô đơn, của sự tuyệt vọng. Nếu mà những ai đã từng thử qua thuốc lắc thì quý vị thấy nó lắc một hồi rồi nó cô đơn, mệt, kiệt quệ, tuyệt vọng. Thế tất nhiên là thầy Đồng Trung cũng chẳng biết cái đó. Nhưng mà qua kinh nghiệm của những người đã từng có những cái hoàn cảnh như vậy, họ cho chúng ta biết. Đừng đòi hỏi là mình phải dùng cái đó rồi mình mới có kinh nghiệm, mà mình chỉ thấy hiện tượng nó xảy ra, và tâm tư của những người đã và đang ở trong cuộc là chúng ta biết rằng nếu mà ai đi vào cái con đường đó thì đương nhiên bị rơi vào địa ngục của ma túy, của sự cô đơn và tuyệt vọng ngay. Đừng có đòi hỏi là tôi phải làm như vậy tôi mới có kinh nghiệm. Nếu ai mà đòi hỏi phải làm như vậy mới có kinh nghiệm là mình dở. Là bởi vì sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình làm Bồ Tát nhưng mình đừng làm chúng sanh. Đừng có đợi vô đó rồi mình mới có kinh nghiệm, mà mình thấy trước việc làm đó nó sẽ dẫn tới cái hậu quả như vậy, cho nên mình không làm. Địa ngục có mặt ở những người không biết tự kiềm chế mình. Có những người sống không phải như một con người, mà như một sinh vật biết cử động ở trong thế giới riêng của họ. Có những người tạo ra địa ngục chung quanh họ. Có những người giết chóc, cướp giật, tranh giành, khổ như vậy. Có không biết bao nhiêu là quỷ đói đang đi lang thang khắp mọi nơi. Thực ra đó, ở trong xã hội này mình gọi là homeless, là một cái danh từ rất là nhân đạo mà rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy đó là những cái loại quỷ đói lang thang, đói tình thương, đói hiểu biết, đói lý tưởng, đói cuộc sống của gia đình. Không phải đợi thành quỷ đói chúng ta mới cho là người lang thang, mà những người như vậy là chúng ta đã thấy lang thang khổ sở rồi. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện để không bị sa đọa vào ba con đường dữ đó, và sự cầu nguyện của chúng ta bằng cách rất là cụ thể là khi chúng ta chấp nhận một hướng đi. Như vậy đại chúng có mặt trong đạo tràng chùa Dược Sư này, quý vị có nghĩ mình là cái người đã và đang cầu nguyện không? Đương nhiên là có. Bởi vì khi mà chúng ta đã chấp nhận cho mình một hướng đi, có nghĩa là chúng ta đã thực sự cầu nguyện. Và tất cả những ai có mặt ở trong này là những người đều đã chấp nhận cho mình có một hướng đi. Có điều cái hướng đi của mình, có nhiều khi mình bước tới 2 bước, mình bước lùi 3 bước. Có nhiều khi mình bước tới 1 bước, mình bước lùi 1 bước. Nhưng mà đại khái thì mình cũng có một cái hướng đi, nhưng mà mình chưa dứt khoát để đi thôi. Thành ra vì vậy đề nghị đại chúng mình ráng đi. Nếu mà có phải bước tới 3 bước mà bước lùi 1 bước thì tạm được. Đại khái mình có lùi nhưng mà không phải lùi hết. Chúng ta có hướng đi rõ ràng rồi. Đó là một sự cụ thể. Mà qua đó chúng ta biết rằng một khi mà đã có hướng đi rồi, tức là chúng ta đã có nơi nương tựa. Mà rõ ràng là quý vị đã có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, tức là đã nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng rồi. Nhờ sự hướng dẫn và do Đức Phật chỉ dạy mà chúng ta sẽ không bao giờ sa đọa vào sự cám dỗ. Nếu trong một lúc bất giác nào đó nó lỡ bị cám dỗ thì mình cũng nghĩ rằng Đức Phật dạy mình đừng có gamble, thôi từ đây mình bỏ. Hay là Đức Phật đã dạy mình đừng có uống rượu, thôi từ đây mình xin chừa. Có nghĩa là tâm phàm của chúng ta vẫn còn. Nếu có bị sa đọa, chúng ta phải tỉnh thức ngay. Nhưng phần lớn khi mà chúng ta đã có một lập trường dứt khoát rồi thì đương nhiên chúng ta khó mà bị cám dỗ, khó mà bị sa ngã trước những ngã ba đường như vậy. Không bao giờ sa đọa vào ba ác đạo và địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kính thưa đại chúng, sự cầu nguyện của chúng ta trước sau gì vẫn nghĩ rằng một là cho bản thân của mình, mà hai là cho những người thân của mình. Vì dù cho cầu nguyện như thế nào đi nữa, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng vẫn đề cập đến trước hết là sức khỏe, thứ hai là sự thành công, sự hanh thông và sự phồn thịnh, thứ ba là liên hệ giữa người với con người. Quả thật như vậy, mỗi khi quý vị cầu nguyện thì có phải là mình cầu nguyện cho mình khỏe không? Lúc nào chúng ta cũng cứ cầu nguyện là ơn trên chư Phật, chư hộ Pháp, thiện thần phù hộ cho con khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Lẽ tất nhiên, nhiều khi chúng ta cũng cầu nguyện phát tài. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó, nói đi rồi nói lại, có nhiều khi tiền bạc không bằng sức khỏe. Cho nên sức khỏe vẫn là vấn đề đầu tiên mà chúng ta cầu nguyện. Có sức khỏe rồi mới nghĩ tới vấn đề thành công hay là phồn thịnh. Và có thành công phồn thịnh thì chúng ta mới nghĩ đến cái sự liên hệ giữa người với con người. Mà qua đó là sự liên hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, chồng với vợ, vợ với chồng, hoặc là giữa anh em, chị em, bà con với nhau. Chúng ta thường cầu cái liên hệ giữa chúng ta và người thương của chúng ta được tốt đẹp hơn. Sở dĩ mà chúng ta cầu cho người thương của chúng ta khỏe mạnh, tốt đẹp Là tại vì có khỏe mạnh, có tốt đẹp thì mới có cái đối tượng để mà chúng ta nói chuyện, để mà chúng ta có thể tạo hạnh phúc cho người đó, hay là người đó giúp chúng ta xây dựng hạnh phúc. Quan trọng hơn hết là để chúng ta lẫn người đó không bị phiền muộn mà sinh ra bệnh. Đứng trên phương diện sức khỏe, y khoa, nhất là đông y, trước hết chúng ta đã từng có một quan niệm máy móc về y học. Sở dĩ có bệnh là tại vì âm dương trong cơ thể của chúng ta nó không được điều hòa. Thành ra vì vậy, nếu thiết lập âm dương được điều hòa thì trong cơ thể của chúng ta đương nhiên khỏe. Đó là quan niệm rõ ràng của đông y. Ý niệm đó đương nhiên không sai, nhưng mà nó cũng chưa có hoàn toàn đúng, là tại vì trong cái ý niệm đó chúng ta chưa thấy sự liên hệ của tâm đối với thân. Do vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ cần sửa chữa những cái gì trong phạm vi của thân thể là chúng ta có thể đem lại sức khỏe. Trong khi đó vấn đề cầu nguyện là vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta là không chú trọng nhiều tới khía cạnh tâm lý. Như vậy, y khoa chỉ nhìn bệnh ở nơi thân mà không biết được ở nơi tâm. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, bài pháp thầy thuốc và sự cầu nguyện chúng tôi muốn đưa đến một sự hài hòa vai trò của ông thầy thuốc với cái sự cầu nguyện. Danh từ của đạo Phật gọi thân là sắc thân và tâm là danh. Tuy vậy, trong mấy chục năm qua, y khoa và nhất là Tây y đã tiến bộ rất nhiều. Y khoa đã thấy được rằng sức khỏe của thân thể nó tùy thuộc vào sức khỏe tâm thần của chúng ta. Có nhiều triệu chứng đau nhức và khó chịu trong thân đã phát hiện từ cái tâm của chúng ta. Nếu biết thực tập, biết giải quyết vấn đề, biết khai thông những bế tắc của tâm thì những cái đau nhức đó tự nhiên nó biến mất. Đôi khi chúng ta thấy có những bệnh ở ngoài da, điều trị hoài, uống thuốc hoài, chữa hoài mà nó không bớt, và không biết rằng đó là do sự lo lắng, do sự buồn khổ mà ra. Đôi khi chúng ta thấy mình đau ruột, đau bao tử, đau rất là đau, uống thử đủ thứ thuốc mà nó không bớt, mà chúng ta không biết rằng sở dĩ đau ruột, đau bao tử là tại vì lo lắng quá nhiều. Có thể có những ung thư, có những ung nhọn, sức khỏe đang xuống dốc. Chúng ta cứ tưởng là tại vì thiếu sinh tố này, hay là tại vì thiếu sinh tố nọ, thiếu cái này, thiếu cái kia. Nhưng mà kỳ thực triệu chứng đó có thể phát hiện từ những bế tắc, những nỗi khổ niềm đau trong tâm tư của chúng ta mà nó ra cả. Quý vị thấy từ một hiện tượng tóc bạc trước tuổi, hay là mình già trước tuổi, thì đó là cái hiện tượng của sự lo lắng quá nhiều. Nhiều khi chúng ta không để ý được, cứ đổ thừa là tại cái này, tại cái nọ. Mà điều chính, vấn đề tâm lý, vấn đề cầu nguyện là quan trọng mà không ai để ý cả. Ngày nay chúng ta đã có một quan niệm về y khoa rộng rãi hơn. Và đương nhiên ở trong các trường y khoa họ cũng đã nhắc nhở tới điều này. Cho nên các ông thầy thuốc đều chú trọng đến cả thân lẫn tâm, mà theo tinh thần của đạo Phật thì gọi là thân tâm nhất như. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi đã đề cập, chữ danh ở trong đạo Phật có nghĩa là tâm, và chữ sắc có nghĩa là thân. Như vậy, chữ danh sắc có nghĩa là thân tâm. Thân và tâm đó nó luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi, không thể tách rời với nhau được. Con người là một tổ hợp của thân tâm. Mệnh danh từ chuyên môn gọi là một tổ hợp của danh sắc. Như vậy, khi mà y khoa đã tiến tới cái chỗ tâm thân nhất như, là y khoa đó đã công nhận rằng yếu tố danh, tức là tâm, nó có ảnh hưởng tới cái yếu tố sắc, tức là thân. Và ngược lại, yếu tố sắc, tức là thân, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố danh, tức là tâm. Do vậy mà nếu chúng ta lo lắng quá nhiều thì chúng ta sẽ đau bao tử. Và nếu đau bao tử thì đương nhiên chúng ta trở nên bi quan. Như vậy tính theo chiều thuận nó vẫn hợp lý và tính theo chiều nghịch nó vẫn hợp lý. Có một cái sự hỗ tương, ảnh hưởng, tác dụng lẫn nhau. Cho nên một ông thầy thuốc mà được coi là thông minh á, là một ông thầy thuốc biết nhìn cả hai mặt của một con người biết chữa trị. Chẳng hạn như một anh chàng mà đau đầu, uống hoài thuốc không lành, uống từ một viên Tylenol cho tới 2 viên, tới 4 viên, tới 6 viên mà cũng không lành. Điều mà chúng ta thấy lạ là uống thuốc hoài mà không lành. Thì như vậy, nếu mà anh ta tới chùa Dược Sư gặp quý Phật tử ngồi thiền, đi thiền hành, biết tụng kinh niệm Phật, biết sử dụng phương pháp thư giãn, thì anh ta sẽ hết bệnh ngay tức khắc. Ngày nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 21. Trong đó chúng ta thấy là khoa học tiến bộ rất là xa. Kỹ thuật khoa học và nhất là y khoa cũng tiến bộ tăng kỳ. Ngoài việc chữa trị thân và tâm, chúng ta cũng đã đi tìm và thấy rằng có những yếu tố chữa trị ngoài thân và ngoài tâm, tức là ngoài cả thân tâm. Bởi vì bệnh tật của chúng ta có thể là tới từ một cái nguyên do mà không phải từ nó tâm của mình, cũng không phải từ nó thân, và ảnh hưởng đó có thể tới từ một cái đối tượng rất là xa, có thể là trong không gian mà cũng có thể trong thời gian. Thành ra vì vậy nói tới bệnh á, phải hiểu rằng là có thể từ thân mà nó làm cho tâm bệnh, có thể là từ tâm mà nó làm cho thân bệnh, và có thể là không phải từ nó thân tâm. Quý vị nghe nói là do tâm mà thân bệnh thì hiểu được rõ ràng là khi mà mình suy nghĩ nhiều là mình đau bao tử. Mình suy nghĩ nhiều là tóc chúng ta bạc. Mà ngược lại, nếu là đau bao tử hay là đau chân thì đương nhiên là chúng ta rầu rĩ thì thành ra tâm nó cũng bệnh. Cái đó dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái mà nói rằng là không phải do thân, không phải do tâm, nó hơi khó hiểu. Nhưng mà thực sự để quý vị thấy, nó cũng không có cái gì là khó hiểu cả. Chẳng qua là chúng ta chưa có một kinh nghiệm mà chúng ta không hiểu, chứ không có cái gì là khó hiểu cả. Bây giờ chúng tôi xin được nói về tới từ không gian. Ví dụ như người thương của chúng ta ở quê nhà không có hạnh phúc, thì ở đây chúng ta sinh ra bệnh. Giống như mẹ ở Việt Nam lo lắng cho con, thì cái đứa con ở Mỹ này nó cũng không vui. Mà theo những nhà tâm lý học gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, dù cho là ở đâu đi nữa, nhưng mà khi đã có cái sự liên hệ giữa máu mủ ruột thịt với nhau rồi, thì người này đau là người kia đau. Dù cho là kẻ ở chân trời, người ở góc biển, chẳng liên hệ gì tới nhau cả. Nhưng mà người này đau ruột thì người kia đau ruột, mà người này đau đầu là người kia đau đầu. Cái đó là thần giao cách cảm. Hoặc là người ta thử bom nguyên tử ở Bắc Hàn, chuyện thử bom ở Bắc Hàn nó không liên hệ gì tới Mỹ cả, nó không liên hệ gì tới Việt Nam cả. Nhưng mà quý vị thấy có thể ảnh hưởng chất phóng xạ, nó lan tràn cả trong không khí, nó tới vùng nào là vùng đó bị bệnh. Còn bây giờ nói bệnh liên quan tới cái yếu tố của thời gian mà không liên hệ gì tới thân, không liên hệ gì tới tâm. Thí dụ hôm nay chúng ta bệnh, bệnh vì một cái bệnh đau đầu kinh niên. Khi nhìn thì chúng ta biết rằng là chúng ta chẳng làm gì cả, không biết từ đâu nó tới tự nhiên mình đau đầu. Nhưng mà nếu một người học Phật rất giỏi thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Có thể là có nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta đã tạo những cái nghiệp không lành. Có thể là chúng ta cứ khó đầu cái người nào đó, nhưng mà nghiệp quả nó chưa tới, thời gian nó chưa thuần thục, cho nên báo của mình là chưa có định kỳ, chưa xuất hiện. Bây giờ thời gian thuần thục, nghiệp báo nó hiện. Như vậy hoàn cảnh thời gian nó có ảnh hưởng tới chúng ta rất là lạ lùng, rất là dễ sợ. Đừng đổ thừa là tại sao tôi không làm gì mà nó xảy ra như thế này. Có làm gì nhưng mà tại vì mình không nhớ, mình không biết thôi. Những cái mà trước mắt mình còn quên thì huống chi là những cái mà đã là nhiều đời nhiều kiếp từ trước rồi thì mình không nhớ là chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng bệnh đó có thể từ nơi thân, từ nơi tâm, có thể từ một cái ở ngoài thân tâm, đó là tới từ không gian và thời gian. Khi mà chúng ta biết những cái nguy hiểm như vậy thì chúng ta phải bảo vệ, phải biết phòng hộ và chuyển hóa cuộc đời của mình. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tạo ra một tăng thân. Nói một cách rõ ràng là mình tạo mái ấm của gia đình. Trong nhà, cha mẹ thương yêu con cái biết vâng lời cha mẹ. Chồng kính quý vợ, vợ quý kính chồng. Đó là tăng thân. Tạo ra một môi trường sống chung để mà bảo vệ cho nhau. Đó là tăng thân. Bởi vì rất có thể ở trong thành phố, ở trong cộng đồng, chúng ta tiếp xúc bất cứ một cộng đồng nào cũng vậy, rất có thể chúng ta chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe, chỉ cần tiếp xúc với một số người là chúng ta thấy bệnh. Nghe người ta nói như mình nghe mệt cái đầu, có phải bệnh không? Ở trong cộng đồng, tới đó là mình nghe đủ thứ việc, cho nên mình không bình thân cũng bình tâm. Như vậy, chúng ta biết là khi mà tiếp xúc với cộng đồng là bệnh. Bây giờ chúng ta về nhà, hay là chúng ta về chùa hoặc về tu viện, đóng cánh cửa đó lại, nghĩa là chúng ta tách rời khỏi cuộc sống của mình với môi trường xung quanh, là chúng ta tự mở cánh cửa tâm linh cho mình. Và cái cuộc sống tâm linh của tăng thân, của môi trường xung quanh, chúng ta hết bệnh. Cho nên nếu mà quý vị gặp những cái người bạn mình mà nói chuyện điện thoại nhiều quá, mình phải bảo thôi bây giờ tới giờ tôi niệm Phật rồi, cho tôi nghỉ đi. Mình phải nói thiệt như vậy. Càng nói chuyện nhiều là càng sanh nghiệp, càng bệnh thêm. Như vậy những cái nguyên do của bệnh hoạn không phải chỉ nằm ở trong tâm, ở trong thân, mà chúng ta còn thấy rằng nó nằm ở trong một môi trường lớn hơn. Đó là môi trường của chung quanh chúng ta với cái yếu tố không gian và thời gian, nó sẽ đem đến cho chúng ta cái bệnh. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta cứ để tâm và thân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những tư duy của môi trường sống chung quanh kia, bởi những cái niềm tin kia, bởi cái quan niệm kỳ cục kia, thì cái người đáng trách là mình. Đừng có đổ thừa là này tại người kia, tại người nào. Phải trách chính bản thân của mình. Chính bản thân của chúng ta bất lực, không có khả năng dứt khoát tách rời những cái môi trường đó. Sự sầu khổ, sự thất vọng đó nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh. Cho nên chúng ta phải dứt khoát tách rời khỏi cái môi trường ô nhiễm đó, đóng cái cánh cửa đó lại để mở cánh cửa của đời sống tâm linh của mình ra, sống với tăng thân, sống với những cái gì mà chúng ta được bảo mật Như vậy, có những sự việc xảy ra có thể là rất xa ở trong không gian, cũng như ở trong thời gian. Nhưng mà tất cả đều có những ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Thành ra quý vị, một khi mà bị bệnh, bị đau, đừng bao giờ lo nghĩ nhiều. Chúng ta cứ ngồi kiểm điểm lại coi, cái đó là do nơi thân mà tâm bệnh, hay là do nơi tâm mà thân bệnh. Nếu không phải do nơi thân mà tâm bệnh, nếu không phải do nơi tâm mà thân bệnh, thì phải do cái yếu tố thời gian và không gian. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy là chúng ta không có nghi ngờ. Mà quả thật như vậy, đừng nói là những người ở gần, có những người ở xa, rất xa, mà cũng có sức làm cho chúng ta sức khỏe, mà cũng có cái khả năng làm cho chúng ta bệnh. Những gì đã xảy ra, những gì người đó làm, người đó suy nghĩ, một khi mà đã được coi là người thân của chúng ta, thì tất cả những gì mà người thân của chúng ta nói, làm, suy nghĩ đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cho nên ngày nay các ông thầy thuốc, ngoài việc chữa trị bệnh nhân bằng thuốc men, còn phải biết hướng dẫn bệnh nhân cái sự tư duy. Có những người bảo rằng, dạ thưa bác sĩ, không biết tại sao mà tôi ngủ không được. Thì nghe tới các ông bác sĩ đó biểu đó, đừng bao giờ suy nghĩ nhiều, nên đi chơi những cái nơi nào mà có hồ, có cây, có cảnh để cho tâm tư thoải mái. Ngày nay bác sĩ không phải chỉ chữa bệnh bằng thuốc men, mà còn dạy bệnh nhân tư duy, mà cũng không phải chỉ có dạy bệnh nhân tư duy không mà thôi, mà còn dạy bệnh nhân cầu nguyện. Đó là sự thật. Những người đặt khóa vãng, bác sĩ cho phép tới bệnh viện cầu nguyện. Có những người đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ cho phép gia đình tin tôn giáo nào đó cũng được, cho tới nơi để cầu nguyện. Và thực sự chính bác sĩ đó họ cũng cầu nguyện nữa, nếu mà ông bác sĩ đó biết sâu sắc về cái vấn đề cầu nguyện. Tại vì cái năng lượng của thầy thuốc, năng lượng chánh niệm, tình thương của ông thầy thuốc đó, nó có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Cho nên một ông thầy thuốc phải biết nói như thế này: tôi sẽ cầu nguyện cho anh, tôi sẽ cầu nguyện cho chị, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Thế nào thì sức khỏe của anh, của chị, của quý vị sẽ tăng tiến, và tật bệnh của anh, của chị sẽ thuyên giảm và sẽ hết. Một ông thầy thuốc lúc nào cũng biết nói như vậy cả. Đó là một cái sự cầu nguyện trực tiếp hay là gián tiếp, mà qua đó người bệnh nhân khi nghe ông bác sĩ nói là họ tin tưởng rất là nhiều. Xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện ngắn. Là lúc thầy Đồng Trung thực tập, có một bệnh nhân tới đau. Trong lúc đó là cô đó có mang bầu. Khi mà bệnh nhân mang bầu, không có một cái loại thuốc giảm đau nào có thể chích được. Nhưng mà khổ cái là cái người bệnh nhân này cứ bảo là phải chích cho được. Thì lúc đó, các bác sĩ thực tập không dám chích, mới hỏi ông thầy. Thì các ông thầy nói, anh chị lấy nước biển chích cho nó một cái thì được rồi. Nhưng mà trước khi chích thì bảo là thuốc này á, chích vô một cái là hết đau liền, nhưng mà bù lại á, là cái chỗ chích nó rất là đau. Phải chuẩn bị tâm lý như vậy. Thực sự đó là nước biển chích vô thôi. Nhưng mà sau khi chích vô thì hỏi bây giờ cảm thấy thế nào. Nãy giờ thưa bác sĩ hết đau rồi. Đó là cái lối trị bệnh tâm lý mà bất cứ một bác sĩ nào cũng đều có cái tâm lý đó cả. Tiếng nói của ông thầy thuốc đó, nó liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân nhiều lắm. Thành ra vì vậy, muốn cho bệnh nhân chóng lành bệnh, ông thầy thuốc đó đó nếu cần phải biết ngồi thiền, phải biết thực tập chánh niệm. Và sau khi khám bệnh xong, bác sĩ cho toa. Rồi về nhà, ông thầy thuốc đó cũng tiếp tục cầu nguyện cho bệnh nhân của mình. Chứ không phải đem con vào chợ viết cái toa rồi đó, đi mua thuốc à, uống là lành lành mà không lành thôi. Thực sự cũng có những cái loại thầy thuốc nuôi bệnh, thấy bệnh nhân hết bệnh là làm cho nó bệnh tới lui lại để mà phải tới mình uống thuốc. Thì những cái loại thầy thuốc đó là thứ bỏ rồi. Bây giờ thầy Hồng Trung nói là những cái loại thầy thuốc có lương tâm nghề nghiệp thì phải biết ngồi thiền cầu nguyện cho bệnh nhân của mình. Như vừa rồi chúng tôi nói với quý vị, đó là giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Còn bây giờ nếu chúng ta không phải là người bệnh, mà chúng ta là anh, là chị, là em, là con, là cả, là chồng, vợ ở trong gia đình, thì chúng ta cũng phải làm giống như ông thầy thuốc vậy. Có nghĩa là chúng ta có thể nói rằng là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ của mình đau. Khi mà mình đưa đi bác sĩ, không phải tới đó là hết. Nếu mà nói rằng là tôi chỉ có trách nhiệm là đưa cha, mẹ, anh, chị, em tới bác sĩ, như vậy là tôi làm xong bổn phận của tôi rồi. Đó là người con thảo, hay là người chồng tốt, hay là người vợ giỏi. Cái đó là trật. Mà ngoài việc chúng ta đưa người thân của chúng ta tới bác sĩ khám bệnh, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện, chịu trách nhiệm về sức khỏe của người mình thương. Chúng ta sống cho thoải mái, sống cho chánh niệm. Trong chúng ta phải có năng lượng của thương yêu, của cầu nguyện, thì sức khỏe của người mình thương đó mới có thể phục hồi được. Đừng bao giờ bạc đãi cái thân của mình. Nếu mà có phải lạnh thì mình phải lấy áo mình mặc vô. Đó là mình biết thương cha mẹ, biết thương người thân của mình. Nếu thân nó đau như thế nào, chúng ta phải biết giữ gìn thân như vậy là chúng ta thương người thương của mình. Muốn có năng lượng thiên yêu và cầu nguyện thì cái sức khỏe của người mình thương phải là sức khỏe của mình. Mình phải lo lắng như vậy. Như vậy thì sự cầu nguyện, sự tĩnh tâm và sống an lạc đó có thể tạo được nguồn năng lượng để mà chúng ta có thể chữa trị cho người bệnh. Nói như vậy có nghĩa là khi chữa bệnh, các ông thầy thuốc đó không chỉ chữa trị bằng kiến thức về y học, mà còn phải chữa bằng trái tim, chữa bằng sự cầu nguyện của một người có lương tâm nghề nghiệp nữa. Chứ không phải tới khám bệnh chụp lên mấy cái rồi viết 5-3 cái thứ thuốc về cho uống. Bệnh hết thì cũng tốt, mà không hết thì cũng mặc kệ. Làm thầy thuốc như vậy không phải lương y là từ mẫu. Là một ông thầy thuốc mà có nghề nghiệp phải có cái trách nhiệm. Là một tăng thân, chúng ta biết rằng tâm chánh niệm, sự an lạc và thảnh thơi của chúng ta có liên hệ đến bệnh tình của người thương của chúng ta. Cho nên trong những buổi ngồi thiền, chúng ta phải tập hướng năng lượng đến người thân của mình. Trong những khi mà chúng ta niệm Phật, tụng kinh, cũng phải thực tập hướng năng lượng đó tới người thân của mình. Mà qua đó, dù cho là tụng kinh, dù cho là niệm Phật hay là ngồi thiền, chúng ta đều có thể phóng từ quán và bi quán về những người thân của mình. Tại vì khi mình chế tác ra được cái năng lượng từ và bi trong tâm của chúng ta, thì năng lượng đó trước hết là chữa trị chính bản thân của mình. Kế đến là năng lượng đó có thể chữa trị được người mình thương. Năng lượng đó nó nằm ở trong tâm thức của môi trường sống chung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng năng lượng đó nó không cần đi từ một cái điểm này tới điểm khác ở trong không gian như chúng ta đã thường nghĩ. Mà dù là bất cứ ở ai, bất cứ ở nơi nào, những giây phút tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, thiền hành và kinh hành, chúng ta đều có thể phóng từ quán và bi quán về nơi người mà chúng ta thương. Kính thưa đại chúng, với tâm thành như vậy, chúng tôi tin chắc ít nhiều gì cũng có kết quả. Có thể nó ít hơn chúng ta mong đợi, nhưng mà chắc chắn khi mà đã hướng năng lượng đến người thân của chúng ta thì chắc chắn ít nhiều gì cũng có. Thành ra khi mà đại chúng cầu nguyện cho bất cứ ai thì chắc chắn là người đó có nhận được, và khi bất cứ một ai cầu nguyện cho đại chúng thì chắc chắn đại chúng cũng nhận thêm năng lượng. Tại vì biết nhau, hiểu nhau, và chúng ta đã có một cái sự quan hệ là người thân. Thành ra vì vậy, ở chân trời góc biển nào, những sự chế tác đó đều có thể nhận được cả. Mà đặc biệt là những người thân thì những chế tác năng lượng từ và bi đó phát xuất từ trái tim thương yêu và hiểu biết của chúng ta, cho nên người thân của chúng ta rất là dễ dàng nhận. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải thực tập. Với cái sự nhất tâm đó, với cái sự thực tập đó, đương nhiên sẽ có những khối năng lượng rất lớn. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát mới có những cái năng lượng to lớn như vậy, mà bản thân hèn mọn như chúng ta không thể làm được. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được cả. Không nói hết sức là đầy khích lệ. Bị ký trượng phu ngã diệt dĩ, có nghĩa là người kia đã là đại trượng phu rồi thì tôi cũng như vậy. Do vậy đó mà nếu chúng ta biết rằng chư Phật, chư Bồ Tát đã có khả năng chế tác ra năng lượng và rải đến cho tất cả chúng sanh và loài thì chúng ta cũng có như vậy. Có điều là chúng ta thực tập ít thì chúng ta có ít. Đương nhiên là không bằng chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng nhiều, chúng ta thực tập nhiều thì cái năng lượng đó nó sẽ tích tụ, nó thành nhiều. Cho nên nó cũng sẽ tạo thêm một khối năng lượng lớn theo sự cố gắng của chúng ta. Nếu chúng ta dùng cái năng lượng của từ quán và bi quán của chúng ta và xúc chạm đến năng lượng của sự nhất tâm đó thì chúng ta có thể chuyển hóa, có thể thay đổi được tình trạng của chúng ta và cũng có thể thay đổi tình trạng người thân của chúng ta nữa. Trong giáo lý của Phật có 12 nhân duyên. Chúng ta học rằng từ thức mà chúng ta phát hiện ra danh sắc. Danh sắc là một giai đoạn của sự phát hiện của cộng biểu, của sự phát hiện cộng đồng. Và thức ở đây là phải nói tới tàng thức, là a lại gia thức. Danh là tâm của chúng ta và sắc là thân của chúng ta, như cái lần mà chúng tôi đã gợi ý đến với đại chúng. Từ danh sắc sẽ phát hiện ra lục nhập. Lục nhập tức là sáu căn sẽ tiếp xúc với sáu trần, để rồi nó cho chúng ta sáu thức. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì danh sắc hay là thân tâm đó nó có thể bị xao xuyến, bị rung động, bị vướng mắc. Do vì xao xuyến, rung động, vướng mắc cho nên sinh ra bệnh. Cái nguyên nhân đó nó rất rõ ràng mà nhiều khi chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta phải tu, phải học là cốt yếu để giúp cho lục nhập đó đừng là cái nguồn gốc để mà sinh ra bệnh tật. Có nghĩa là sáu căn đừng có tiếp xúc với sáu trần nhiều. Tại vì cứ mỗi lần nhìn thấy cái sự đau khổ của người ta hay là cái sự nhiều chuyện của người ta là bắt đầu mình mệt. Đương nhiên là không tiếp xúc với chuyện nó không có lợi ích. Chúng ta cần rải tâm của chúng ta đến những nơi mà cần rải tâm kia. Còn những nơi mà nó vô ích quá, chúng ta không cần tiếp xúc nhiều. Phải đóng cánh cửa đó lại. Đừng để nó là cái nguồn gốc tạo ra cái bệnh tật của mình. Sự thực tập của chúng ta ở tại chùa Dược Sư là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta đem ý thức tinh chuyên để mà phòng hộ, tức là chúng ta phải phòng hộ sáu căn, đừng để nó là cái nguồn gốc sinh ra bệnh. Kính thưa đại chúng, con người của chúng ta gồm có thân và tâm. Thân tâm này một phần là do sáu căn, tức là lục nhập đó, nó tạo ra, mà một phần nó cũng do thức. Vì vậy mà các ông thầy thuốc ngày nay khám bệnh với một cái ông thầy thuốc mà chỉ lấy cái đồ nghe tim mà chụp 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 lên rồi ghi thuốc á, mình nói rằng là ông thầy thuốc này chưa làm tròn cái trách nhiệm của một ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc được coi là làm tròn trách nhiệm phải đi tìm cái nguồn gốc bệnh tật ở trong a lại gia thức kia, chứ không phải nhìn ở ngoài. Thành ra vì vậy, một ông thầy thuốc học 4 năm ở trong trường y khoa, 3 năm thực tập về chuyên ngành, có thể là thêm 2 năm nữa, cộng chung chúng ta thấy rằng là 11, 13 năm như thường. Nhưng mà thực sự vẫn không đủ cái kiến thức để mà điều trị bệnh. Tại vì đại học y khoa người ta không dạy cho cái phép chẩn bệnh bằng cách như chúng ta đã thấy. Lẽ tất nhiên đại học y khoa không bao giờ dạy cho chúng ta thám hiểm về cái vùng tạng thức. Mặc dù là các ông thầy học về tâm lý học được dạy phương pháp chẩn bệnh từ vùng vô thức, nhưng mà vùng vô thức chỉ là một phần nhỏ của a lại giới thức thôi. Cho nên số kiến thức mà học ở trong trường đó chưa đủ. Kính thưa đại chúng, sống trong một môi trường bệnh hoạn ảnh hưởng đến cách tư duy, nói năng và hành động tiêu cực của môi trường đó, thì như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng bệnh. Trong môi trường này, chúng ta thấy thiên hạ đi tìm thỏa mãn những cái dục vọng, chỉ thích gây ra đau khổ cho nhau, tuyệt vọng và chán chường, nó tàn hại thân tâm, nó làm mất đi cả một cái tương lai tốt đẹp. Như vậy muốn hết bệnh là chúng ta phải cương quyết ly khai cái môi trường đó. Môi trường sống chung quanh chúng ta bị ô nhiễm, phải tìm tới một môi trường lành mạnh, thực tập cuộc sống lành mạnh, để rồi chúng ta nương vào ba quy y, nương vào năm giới. Có như vậy đó chúng ta mới có được cái sự bảo hộ ngày đêm của chư Phật, chư Bồ Tát và một tăng thân đang đi trên con đường hướng thiền, thì chúng ta mới được bảo hộ và chúng ta mới có cơ hội trị lành cái bệnh của mình. Ông thầy thuốc phải biết hướng dẫn bệnh nhân của mình đi trên con đường này. Nếu mà ông thầy thuốc chỉ nuôi bệnh thì ông thầy thuốc đã là không ra gì rồi. Mà một ông thầy thuốc làm không hết cái trách nhiệm của mình mà không biết cái vấn đề này nữa thì vẫn cũng chưa phải làm tròn trách nhiệm của một ông thầy thuốc. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, a lại giới thức là tâm thức cộng đồng, là môi trường sống chung quanh chúng ta. A lại giới thức phát hiện ra sông, ra núi, ra hồ, ra ao, ra không khí, ra nước, ra chim, ra cá, ra tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. A lại giới thức làm phát hiện ra y báo và chánh báo. Y báo tốt đẹp hay xấu xa là do chúng ta biết ly khai con đường xấu ác để mà chúng ta hội nhập vào cái môi trường lành mạnh. Như vậy, khi mà nói tới vai trò của ông thầy thuốc và sự cầu nguyện, chúng ta thấy nó có một cái chiều sâu, mà qua đó ông thầy thuốc có lương tâm, có trách nhiệm, không thể thiếu cái vấn đề cầu nguyện. Nói tóm lại, Rất nhiều bệnh tật của thân và tâm chúng ta phát sinh từ tâm thức môi trường sống chung quanh. Do vậy mà sự trị liệu cho thân tâm của chúng ta cũng tùy thuộc phần lớn ở tình trạng của môi trường sống của chúng ta. Cho nên nếu người thương của chúng ta, nếu ông thầy thuốc của chúng ta, nếu tăng thân của chúng ta biết cách tạo dựng, chế tác năng lượng của tình thương yêu, của sự cầu nguyện để mà hồi hướng về, để mà bao bọc chúng ta, bao bọc người thân của chúng ta, bao bọc cả cộng đồng, thì chúng ta, người thân của chúng ta và tất cả mọi người sống trong cộng đồng đó sẽ được chữa bệnh, lành bệnh và sẽ không bao giờ bị bệnh. Những chai thuốc mua ở nhà thuốc không đủ sức trị liệu chứng bệnh của chúng ta. Những phương pháp luyện tập mà các ông thầy thuốc dạy cho chúng ta cũng vẫn còn không đủ cho việc trị liệu. Ông thầy thuốc phải ghi nhận những biến chuyển trong môi trường sống chung quanh, giúp chúng ta và tạo một tâm thức lành mạnh, thì cái sự chữa trị đó nó mới trọn vẹn. Nói như vậy, ông thầy thuốc đó ngoài cái việc dùng thuốc để mà trị liệu, dùng phương pháp tân kỳ trong cuộc sống hiện đại để mà trị liệu, thì ông thầy thuốc đó cũng phải biết chỉ cho chúng ta đi vào con đường lành mạnh của sự cầu nguyện, thì cái sự chữa trị đó mới thành công. Như vậy, sự hộ niệm, sự cầu nguyện cho người bệnh như ở trong truyền thống của Đạo Phật thường làm rất là quan trọng trong cái sự chữa bệnh. Trong Đạo Phật, chúng ta rất tin ở năng lượng sự cầu nguyện mà chúng ta gọi là hộ niệm. Thành ra vì vậy, trong lúc cầu siêu hay là cầu an cho người cò, chúng ta cũng cần cái sự hộ niệm. Tin, nhưng mà chúng ta không mê tín. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn xác định với đại chúng. Sự cầu nguyện của chúng ta rõ ràng không có mê tín dị đoan. Vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện này, sự hộ niệm này nó căn cứ trên những sự thật rất là khoa học. Đó là khi một tăng thân ngồi lại với nhau và chế tác ra cái năng lượng của sự hộ niệm, thì chắc chắn năng lượng đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có thể sẽ chuyển đổi được tình trạng của người thương của chúng ta, kể cả bản thân của chính chúng ta nữa. Chúng ta còn biết thêm rằng những bệnh hoạn, những khó khăn nhọc nhằn đau khổ cũng có thể được nuôi dưỡng, được tạo tác bởi cái vô minh. Cái vô minh càng nhiều chừng nào thì chúng ta có nhiều nguyên do để mà chúng ta bệnh chừng nấy. Do vậy mà sự thực tập, sự tu tập mỗi ngày của chúng ta, của người thân và của xã hội, nó sẽ tạo ra cái minh. Nhờ đó mà vô minh được chuyển hóa và vắng mặt dần dần. Khi mà cái minh được tạo ra thì chúng ta có đủ từ, có đủ bi. Chúng ta có đủ cách hành xử cho chính bản thân của mình, cho những người thân của chúng ta nữa. Minh ở đây có nghĩa là hiểu biết, từ bi ở đây có nghĩa là thương yêu. Một khi mà chúng ta là người có nhiều hiểu biết và có nhiều thương yêu và trang trải khắp mọi nơi, thì tình trạng sức khỏe cá nhân của chúng ta sẽ khá hơn, tình trạng sức khỏe của người thương chúng ta sẽ khá, và lúc đó chúng ta ít cần đi bác sĩ. Như vậy, vai trò của một ông thầy thuốc ngoài việc chữa trị bệnh nhân bằng kỹ thuật khoa học hiện đại, còn phải biết cầu nguyện và hướng năng lượng chánh niệm của lương tâm nghề nghiệp đó cho bản thân bệnh nhân, cho kẻ xa người gần, cùng nhau sống tươi trẻ và khỏe mạnh. Kính thưa đại chúng, bài pháp thầy thuốc và sự cầu nguyện đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.